Một lần nữa kính chào quý cụ, quý ông bà, chị em yêu dấu ở trong Chúa. Đây là thời giờ mà chúng ta đến với lời của Chúa và ước ao lời của Chúa giúp chúng ta trở nên một quản gia giỏi như đề tài mà chúng ta suy gẫm. Chúng ta cùng đến với Chúa trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Lạy Thiên Phụ, chúng con đến trước mặt Cha một lần nữa với lòng biết ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúng con kinh nghiệm được lời của Chúa đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu tổ phụ của chúng con. Chúng con xin lời đã nuôi dưỡng tổ phụ chúng con đó, xin giúp chúng con ngay tại thời điểm hiện tại này, để chúng con có thể nắm lấy lời Chúa và sống cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa giấu con trong dòng huyết của Chúa, để lời của Chúa được lộ ra giữa dân sự của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý cụ, quý ông bà, anh chị em còn nhớ là một quản gia tốt là gì không? Hay là một quản gia tốt là như thế nào không? Chắc lâu quá quý vị quên rồi. Năm tuần trước chúng ta đã học một quản gia tốt. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học một quản gia giỏi. Sự khác biệt giữa quản gia giỏi với quản gia tốt là như thế nào? Chúng ta sẽ nương dựa trên lời của Chúa. Nhưng mà để trước khi chúng ta thấy được cái sự khác biệt đó, chúng ta nhắc lại một chút xíu về một quản gia tốt. Một quản gia tốt là trung tín trong mọi việc. Một quản gia tốt là một người trung tín trong mọi việc. Nếu chúng ta muốn trở thành một quản gia tốt cho Chúa, chúng ta phải là người trung tín. Và nếu chúng ta muốn chọn trong nhà của Chúa có những quản gia tốt để cai quản nhà của Chúa, chúng ta cũng phải xem xét chọn những quản gia trung tín trong mọi việc. Từ việc thờ phượng Chúa, từ việc học lời Chúa, từ việc nhóm lại, trong tất cả mọi việc, một quản gia tốt phải là một quản gia trung tín trong mọi việc. Và điểm thứ hai, một quản gia tốt là quản gia hiểu biết rằng mọi sự là của chủ, không có cái gì là của mình hết. Tất cả mọi sự chủ giao cho mình, và mình chỉ có trách nhiệm mình bảo quản, mình giữ để đến một ngày nào đó mình giao, mình trả lại cái tài sản, cái gia sản mà người chủ đã giao cho mình. Và người quản gia tốt là người quản gia hiểu biết cái điều này. Tôi không có gì hết, ngay cả con người của tôi cũng không phải là của tôi nữa, nhưng mà của chủ tôi. Phải hiểu, phải biết điều đó. Vợ con, gia đình ở trong nhà cũng không phải là của tôi nữa. Tôi bỏ ra bao nhiêu mấy chục ngàn đó tôi cưới về cũng không phải là của tôi. Nhưng mà tất cả những điều đó Chúa giao cho chúng ta trong cuộc sống này, để chúng ta bảo quản, chúng ta giúp đỡ, chúng ta trân quý, chúng ta làm cho được tươi tốt, để cho đến ngày mà chúng ta giao trở lại trước mặt Chúa. Tiền bạc chúng ta có trong nhà băng cũng vậy. Một người quản gia tốt sẽ hiểu rằng tất cả những điều đó Chúa cho mình để mình có thể sinh sống và mình phục vụ Chúa, để mình cuối cùng trở thành một quản gia giỏi, là một cái bước cao hơn của một người quản gia. Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta thấy rằng mỗi cuộc đời của chúng ta là quản gia của Đức Chúa Trời. Chúa là chủ chúng ta là những người được Chúa mua, và chúng ta trở nên đầy tớ của Chúa, trở nên quản gia của Chúa, và Chúa giao cho chúng ta có thể điều này để phục sự Chúa, Chúa giao cho chúng ta điều kia để chúng ta có thể phục sự Chúa. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều là quản gia của Đức Chúa Trời, không ai là ông chủ hết. Quản gia là một người đầy tớ, như tôi nói đó, chủ giao phó cho gia tài và cai quản cái gia tài đó. Có một thời điểm nào đó ông chủ sẽ đến và lấy cái gia tài đó, hoặc là ông chủ đó đến bất cứ lúc nào, như năm tuần trước chúng ta học, ông chủ đó đến bất cứ lúc nào và nói rằng tất cả những gì của ta giao lại cho ta. Và người đầy tớ tốt đó phải hiểu biết cái điều đó và giao trả lại cho Chúa. Cả ba cái đầy tớ mà chúng ta đã đọc trong cái phân đoạn buổi sáng hôm nay nói về cái câu chuyện này, tôi tin chắc là nó rất là quen thuộc. Có thể khi đọc lên quý vị chắc cũng nghĩ rằng tôi biết một siêu giảng điều gì rồi, không? Bởi vì tôi tin chắc rằng cái khúc Kinh Thánh này quý vị nghe rất là nhiều lần. Thường thường cuối năm, thường thường những cái điều mà nói đến cái kết quả thu hoạch hay là cái tổng kết gì đó, thì thường thường những đầy tớ của Chúa hay giảng khúc này. Cho nên tôi tin chắc rằng chắc một số người cũng nghĩ rằng tôi cũng biết ông mục sư muốn giảng điều gì rồi. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây, cả ba đầy tớ trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, đây là những quản gia của một ông chủ. Nhưng mà cái điểm khác biệt đó là hai người được kể là một quản gia giỏi, nhưng mà cái người thứ ba, ông chủ nói gì? Là một quản gia biến nhát, một quản gia gian ác, một đầy tớ dữ. Cho nên chúng ta sẽ cùng suy gẫm trên lời của Chúa để chúng ta thấy hai cái hình ảnh. Ở đây nó cũng cho chúng ta hai hình ảnh, một quản gia tốt và một quản gia gian ác, một quản gia biến nhát. Chúng ta cùng học để xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta trở thành những quản gia giỏi. Và như cái câu chuyện chúng ta đọc, Chúa dùng cái ví dụ về những ta lân này để cho chúng ta thấy cái hình ảnh Chúa của chúng ta ở trong cái hình ảnh của ví dụ này. Và như quý vị đọc, quý vị nghe đó, quý vị thấy là chúng ta đang sống trong cái thời điểm giữa câu 15 và câu 19. Câu 15 thì là nói gì? Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo mỗi người, đoạn người chủ lên đường. Nhưng mà cái câu 19 thì nói gì? Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Chúng ta đang sống giữa hai thời điểm này, quý ông bà anh em. Người chủ của chúng ta là Chúa Giêsu Christ giao cho chúng ta những cái điều mà chúng ta cai quản. Chúa Giêsu đi. Và câu 19 đó là người chủ này sẽ trở lại. Và như năm tuần trước chúng ta học là người chủ trở lại, chúng ta không biết ngày nào. Cho nên chúng ta đang sống giữa hai cái thời điểm, người chủ đi và người chủ sẽ trở lại. Vì vậy chúng ta cũng cần phải tỉnh thức, chúng ta cần phải học nhiều hơn để chúng ta biết, để chúng ta trở thành một quản gia giỏi. Và khi cái ngày mà người chủ trở về đó, thì chúng ta sẽ sẵn sàng và giao lại cho chủ mình những điều mà người chủ giao cho chúng ta. Buổi sáng hôm nay tôi không có để cái outline ở trên màn ảnh, nhưng mà nó cũng rất là dễ để quý vị nhớ. Cái khi nào quý vị không thấy trên đó thì là cái giảng bài của tôi rất là dễ, chỉ có hai điều thôi và chúng ta cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay. Một quản gia giỏi là một quản gia biết ý chủ. Như tôi nói cái khúc kinh thánh này quý vị có thể học rất là nhiều rồi, nhưng mà buổi sáng nay chỉ có hai điều quý vị cần nhớ là chúng ta làm theo thôi. Cái điểm thứ nhất, một quản gia giỏi là một quản gia biết ý chủ. Và tôi tin chắc rằng không ai có thể phủ nhận điều này. Chúng ta nói rằng có những người làm ở dưới chúng ta thường thường chúng ta làm ông chủ không? Chúng ta rất thích những người ở bên dưới chúng ta mà biết ý chúng ta không? Không cần chúng ta phải nói nhiều để hao hơi tổn tiếng. Chúng ta chỉ cần nhờ một cái là người ở bên dưới, người quản gia, người đầy tớ ta biết cái ý của chúng ta là gì rồi. Cho nên một người quản gia giỏi là người quản gia biết ý chủ của mình. Ngay tại đây thì cả ba đều là quản gia giỏi. Bởi vì cả ba biết ý chủ là muốn được lợi. Cả ba đều biết ý chủ là rất nghiêm nhặt. Cả ba là biết ý chủ là muốn thu lại lợi nhuận. Dòng là hai người quản gia hay là hai người đầy tớ đầu không nói ra. Nhưng mà cái người thứ ba thì người thứ ba này biết ý chủ rất là chi tiết, quý vị thấy. Chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy câu 24, người chỉ nhận một ta lân cũng đến mà thưa rằng lại Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không trải ra. Người đầy tớ thứ ba là người quản gia thứ ba này hiểu rõ cái tâm tánh của người chủ nữa, biết cái ý chủ là muốn thu hoạch, muốn thu vào mà cũng không muốn ban phát ra, nhưng mà chỉ muốn thu thôi. Và chúng ta thấy cả ba người quản gia này đều biết được cái ý chủ là muốn có cái lợi nhuận, có cái thu hoạch, có cái kết quả nơi cái người đầy tớ mà mình giao. Và nói một cách dễ hiểu là cả ba người này đều biết ý muốn chủ là phải đem lại cái kết quả từ những gì chủ giao cho mình. Ở đây như tôi nói, chúng ta không phải suy nghĩ giao cho người này 5 ta lân, người kia 2 ta lân, người này 1 ta lân. Nhưng mà chúng ta thấy tất cả ba người này là một quản gia giỏi, biết ý chủ của mình, biết ý muốn của chủ mình muốn đem lại cái kết quả chủ giao cho phải đem đến cái kết quả. Cho nên cái câu hỏi đặt ra buổi sáng hôm nay để chúng ta suy nghĩ là chúng ta có biết ý chủ của chúng ta không? Đây là câu hỏi mà tôi muốn mỗi người chúng ta và ngay cả chính tôi cũng vậy. Chúng ta suy nghĩ coi, những người đầy tớ này biết ý chủ. Nhưng mà chúng ta, như tôi nói, chúng ta đang sống trong cái thời điểm mà ông chủ đã giao cho chúng ta, Chúa đã giao cho chúng ta những cái talent. Một ngày nào đó ông chủ sẽ trở lại. Nhưng mà chúng ta biết Chúa giao cho mình cái talent đó, cái ý muốn của Chúa giao cho chúng ta hiểu chưa? Chúng ta biết được cái ý Chúa để chúng ta có thể bước đi một bước xa hơn nữa chưa? Và đó là cái câu hỏi mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Đức Chúa Trời giao cho quý vị thân thể này để làm gì, quý vị biết không? Đức Chúa Trời giao cho chúng ta những người con, những người ở trong gia đình, những người thân yêu, những người chưa biết Chúa. Chúa giao cho chúng ta gặp mỗi ngày, chúng ta thấy mỗi ngày, chúng ta đi với họ mỗi ngày. Chúng ta có biết ý của Chúa cho đời sống của chúng ta đối với những người đó là gì không? Chúng ta có biết ý của chủ chúng ta cho những người chưa được cứu là gì không? Dĩ nhiên có rất là nhiều điều, những cái ý của Chúa cho chúng ta được bày tỏ rất là rõ ở trong Kinh Thánh. Và có những lúc Chúa bày tỏ trong tâm trí, trong suy nghĩ, trong sự khôn ngoan mà Chúa ban cho chúng ta nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta cần phải suy nghĩ để biết ý chủ của mình muốn ở trên đời sống của mình. Chúa giao cho quý vị một người, hai người, năm người như trong cái câu chuyện này. Chúa giao cho quý vị những người đó một, hai hay là năm người hư mất nào đó. Quý vị có làm hết sức mình để đem lại cái kết quả cho Chúa chưa? Và buổi sáng hôm nay tôi muốn nhắc lại cho quý vị hai điều trong cái ý muốn của chủ chúng ta. Dĩ nhiên như tôi nói có rất là nhiều, nhưng mà buổi sáng hôm nay nhờ ơn Chúa và tôi muốn nhắc lại cho quý vị. Và nếu quý vị còn nhớ thì ít nhất hai cái điều này, hai cái ý muốn này, ít nhất là hai năm trước chúng ta cũng đã học rồi. Trong một dịp mà tôi đến, tôi thăm viếng hội thánh thì chúng ta cũng học hai cái ý này. Cái thứ nhất, cái ý muốn của Chúa là Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta trở nên giống Chúa thưa quý vị. Quý vị có biết cái ý muốn đó của Chúa trên đời sống của mình không? Bởi vì nếu chúng ta không biết ý muốn của Chúa, chúng ta không thể nào sống được, sống theo ý muốn đó được. Và ngay cả phần 2 chúng ta sẽ đọc, nhiều khi chúng ta biết ý muốn Chúa nhưng mà chúng ta còn làm ngược lại nữa. Cho nên cái điều quan trọng đó là đời sống của chúng ta, ý muốn của Chúa muốn trên đời sống của chúng ta là mỗi ngày chúng ta sống giống Chúa. Mỗi ngày chúng ta sống giống Chúa. Roma đoạn 8 câu 28 và 29, Paulo nói rằng: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đây là ý định đời đời của Chúa. Đây là cái sự khôn ngoan của Chúa. Và Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta phải trở nên giống Chúa trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Giống Chúa trong sự nhân từ, giống Chúa trong sự nhịn nhục, giống Chúa trong sự yêu thương, giống Chúa trong tất cả mọi việc làm mà Chúa đã thi hành ở trên đất này. Và đó là ý muốn của Chúa. Nếu quý cụ quý anh bạn chúng ta chưa biết được ý muốn của Chúa thì đây là điều mà tôi muốn nhắc lại cho quý cụ quý anh bạn xem. Ý muốn của Chúa cho chúng ta sống mỗi ngày trở nên giống con Ngài, cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa, cho đến lúc mà người chủ đó trở lại đó, lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn giống Chúa. Và trong Philip đoạn 3 câu 10 thì cuộc đời của Phaolô ông nói gì? Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Sứ đồ Phaolô bỏ tất cả mọi sự trong Philip đoạn 3 câu 10 đó và những câu trước theo và những câu sau đó, ông bỏ tất cả mọi sự để chỉ ông làm một điều là làm theo ý muốn của Chúa, để cuối cùng ông đạt được đến cái chỗ là ông trở nên giống Chúa. Và cuối cùng ông thách thức con dân của Chúa là: anh em hãy làm theo tôi như tôi đã làm như Chúa, hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa. Và nếu quý vị đọc trong những thư tín của Phi-e-rơ, của Gia-cơ, của những người mà gọi là cột trụ trong hội thánh đầu tiên, không có một người nào dám nói cái điều mà ông Phao-lô nói. Không có ai dám nói là anh em hãy bắt chước tôi. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô đã sống một đời sống giống Chúa. Ông biết được ý Chúa và ông sống mỗi ngày. Ông nương theo ơn của Chúa để ông trở nên giống Chúa. Và cuối cùng nói rằng: anh em hãy bắt chước tôi. Anh em hãy bắt chước tôi trong sự nhịn nhục. Anh em hãy bắt chước tôi trong sự hoạn nạn. Bởi vì tôi đã bắt chước Chúa trong những điều đó. Nếu chúng ta trở nên giống Chúa thì chúng ta sẽ biết rõ ý muốn của Chúa càng hơn quyên bệnh chan. Ý muốn của Chúa cho chúng ta sống giống Chúa. Và nếu chúng ta sống giống Chúa thì chúng ta lại càng hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời càng hơn. Cho nên đó là một cái điều mà nó một cái chuỗi mà chúng ta càng bước đi thì chúng ta càng lên, chứ chúng ta không thể nào càng xuống được. Chúng ta giống Chúa, chúng ta sẽ càng hiểu biết Chúa càng hơn. Và đó là đời sống của Chúa Giêsu mà Ngài đã nói.
Trong Giăng đoạn 6 câu 39, bản ý muốn của Đấng đã sai ta là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi Ngài sau đó. Đó là đời sống của Chúa Giêsu. Giăng đoạn 6 câu 39 Chúa nói như vậy. Chúa nói ý muốn của Chúa đã được bày tỏ ta biết. Ta đến thế gian này, ta biết được ý muốn của Chúa. Và những cái điều gì mà Đức Chúa Trời ban cho ta đó, ta phải làm trọn, ta phải giữ trọn cho đến ngày mà ta giao lại. Và chúng ta thấy đó là cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ khi đến thế gian này. Chúa trở thành một quản gia giỏi, Chúa biết được ý muốn của cha mình và làm trọn cái ý muốn đó. Cho nên buổi sáng hôm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta biết được ý muốn của Chúa là chúng ta phải sống giống như Chúa, giống như Chúa trong đời sống. Câu hỏi thứ hai đặt ra cho mỗi đời sống của chúng ta là có điều nào mà chúng ta sống chưa giống Chúa? Mỗi người chúng ta trả lời câu hỏi đó trước mặt Chúa. Và cái điều thứ hai, cái ý thứ hai trong cái sự hiểu biết ý muốn của Chúa đó là Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta phục vụ Chúa. Sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 rất là quen thuộc. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và trong câu 11 của đoạn 12 thì nói rằng hãy siêng năng mà chớ làm biến, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Cuộc đời của ông sứ đồ Phaolô, như tôi nói, ông đã đổ ra tất cả cho Chúa. Ông trở nên một quản gia để phục sự nhà của Chúa. Và nương dựa trên cái đời sống giống Chúa đó, ông nói rằng tôi lấy sự thương xót khuyên anh em, đem cuộc đời của anh em, đem thân thể của anh em để phục vụ nhà của Chúa. Và phục vụ nhà của Chúa, ông cũng nói thêm rằng dầu là anh em phục vụ nhà của Chúa, nhưng mà anh em phải làm trong ơn của Chúa. Đó là cái câu đối lại với đừng làm theo đời này. Có những người hầu việc Chúa, có những người phục vụ Chúa, nhưng mà chúng ta làm theo đời này. Và sứ đồ Phaolô nói anh em phục vụ Chúa, anh em lấy thân thể của mình, anh em đem vào trong nhà của Chúa, anh em phục vụ Chúa, nhưng mà anh em đừng đem đời này phục vụ Chúa. Đừng làm theo đời này. Đời này có những cách của đời này, nhưng mà chúng ta phục vụ trong nhà của Chúa, chúng ta phải lấy ơn của Chúa và chúng ta phục vụ Ngài. Mỗi người chúng ta sẽ được chủ, hay là chúng ta nói Đức Chúa Trời của chúng ta giao cho chúng ta tùy theo khả năng, tùy theo ơn mà Chúa biết Chúa ban cho chúng ta. Và đây cũng là điều mà chúng ta cần phải biết cái ý muốn của Chúa. Chúa biết cái sức lực của chúng ta. Chúa biết chúng ta có thể bưng nổi 20 pound. Chúa biết chúng ta có thể đẩy được chiếc xe đạp bi lớn. Và Chúa biết Chúa sẽ giao cho chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết ý muốn của Chúa ở trên đời sống của mình. Mỗi người chúng ta phải cần tìm biết ý muốn của Chúa trong sự phục vụ Ngài. Mỗi người chúng ta phải làm điều đó. Chúng ta phải là người biết ý muốn của Chúa, muốn tôi làm điều này, Chúa muốn tôi làm điều kia, Chúa không muốn tôi làm điều này, Chúa không muốn tôi làm điều kia. Bởi vì mỗi người chúng ta phải trả lời ở trước mặt Chúa, như tôi thường hay nói. Không ai có thể gánh vác cái sự trả lời của chúng ta ở trước mặt Chúa, bởi vì chúng ta nói là chúng ta không biết ý muốn của Chúa. Ông Phaolô ông nói ở tiếp ở trong câu 3 của đoạn 12 đó là gì? Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm thần tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Ông muốn giải thích thêm cho con dân của Chúa tại Roma. Có thể có nhiều người trong hội thánh Roma nói rằng ô, cái sức của tôi như vậy, tôi phải làm nhiều hơn, tôi phải làm những cái việc cao hơn, chứ còn đưa tôi một ta lân này nó thấp quá, tôi làm không được. Nhưng mà ông Phaolô nói là anh em phục vụ Chúa, nhờ ơn Chúa ban cho, anh em hãy có cái tâm thần nhẹ nhàng, khiêm nhường, biết ý Chúa giao cho mình. Chúa giao cho chúng ta một ta lân, Chúa giao cho chúng ta một người tin Chúa, không phải là bởi vì chúng ta không có đủ ơn, nhưng mà Chúa biết ơn của chúng ta ở mức độ nào. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta biết. Sứ đồ Phaolô này y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Chúng ta không biết mình bằng Chúa biết mình là quen bạn trẻ. Cho nên chúng ta phải phục vụ Chúa là cái chuyện đương nhiên, đó là ý muốn của Chúa. Nhưng một cái điều mà tôi muốn cảnh tỉnh quý cụ, quý bạn trẻ và ngay cả chính tôi nữa, đó là chúng ta phải biết được Chúa đặt chúng ta vào trong chỗ nào để chúng ta hầu việc Chúa. Chúa đặt chúng ta vào trong chỗ nào để chúng ta phục vụ Chúa. Còn không, chúng ta nghĩ rằng ồ, Chúa giao cho tôi có một ta lân, nhưng mà cái công việc của tôi, cái sức của tôi có thể làm được 5 ta lân. Nhưng mà như tôi nói một lần nữa, Chúa biết sức của quý vị, Chúa biết sức của chúng ta. Vì vậy chúng ta đừng nản lòng khi Chúa giao cho chúng ta một chuyện nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng đừng tự cao bởi vì Chúa giao cho chúng ta một việc đại sự. Tất cả Chúa biết cái ý định của Chúa, biết được sức lực của chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô nói đừng có cái tư tưởng cao quá lẽ là bởi vì tôi làm được nhiều việc, nhưng mà phải có cái tâm thần tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời phú cho từng người. Và ông nói tiếp trong câu 6 của đoạn 12 Roma là gì? Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Và đây là điều chúng ta cũng cần phải hiểu. Chúa ban cho mỗi người mỗi ơn. Tôi chưa bao giờ thấy trong hội thánh có một người mà gọi là one size fits all hết. Mà nếu ai trong vòng chúng ta ngồi đây, tôi nói thẳng với quý vị không ạ, nếu chúng ta nghĩ rằng tôi đây có thể làm được tất cả mọi sự trong hội thánh, thì quý vị cần phải nhờ ơn Chúa và có cái tâm thần, cái tâm tình tầm thường, khiêm nhường. Bởi vì nếu một người mà có thể làm tất cả trong công việc hội thánh, thì Chúa không cần những người khác ngồi ở đây, quý vị bạn xem. Chỉ cần một người đứng lên làm tất cả mọi sự. Nhưng mà Chúa không nói gì, chúng ta có các sự ban cho khác nhau. Mỗi người chúng ta, Chúa cho chúng ta một ơn. Người này nâng đỡ người kia cầu nguyện cho người nọ, người này thăm viếng kẻ kia, người khác đi chứng đạo. Mỗi người Chúa ban cho chúng ta cái ơn, và chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta biết ý muốn của Chúa giao cho con ở trong cái lãnh vực nào để chúng con hầu việc Chúa. Đừng suy nghĩ rằng con có thể làm tất cả mọi sự trong hội thánh này. Và như tôi nói thẳng điều đó, nếu quý vị có suy nghĩ điều đó, đó là cái suy nghĩ sai lầm. Chúa giao cho mỗi người mỗi ơn. Có thể có người có nhiều ơn, nhưng mà không bao giờ có một người có tất cả các ơn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể biết, chúng ta biết ý của Chúa là chúng ta phải trở nên giống Chúa trong đời sống mỗi ngày. Chúng ta phải phục vụ Chúa. Và cái điểm quan trọng là chúng ta phải biết ý của Chúa cho chúng ta phục vụ ở trong cái lãnh vực nào, ở trong cái chỗ nào, ở trong cái chỗ nào mà Chúa nói rằng từ từ, chỗ nào mà Chúa nói rằng con đừng làm chỗ này. Chúng ta cần nhờ ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện nhiều để chúng ta có thể biết được ý Chúa trong cái điều đó. Điểm thứ nhất, một quản gia giỏi là một quản gia biết được ý chủ. Và điểm thứ hai, nói tiếp theo cái điều đó, một quản gia giỏi là một quản gia làm theo ý chủ. Đơn giản thôi quý bà xem. Một quản gia giỏi là một quản gia biết ý chủ và làm theo ý chủ. Chừng đó thôi, nếu chúng ta học được điều này, chúng ta làm được điều này, chúng ta sẽ trở nên quản gia giỏi. Và chúng ta không sợ Chúa đến bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta làm ngược lại, chúng ta biết ý chủ mà chúng ta không làm, đó mới là chuyện khác. Trong ba người này, như chúng ta đã học, ba người đều biết ý chủ, nhưng chỉ có hai người làm theo ý chủ mà thôi. Chủ nguyên bản chạy. Người được năm ta lân thì làm tức thì. Câu 16, nếu quý vị đọc chúng ta sẽ thấy, tức thì người đã nhận năm ta lân đi làm lợi ra và được năm ta lân khác. Rồi người được hai ta lân cũng vậy. Câu kế tiếp, người đã nhận hai ta lân cũng vậy, làm lợi ra được hai ta lân nữa. Như phần đầu chúng ta học, một quản gia giỏi là một quản gia biết ý Chúa. Cả ba người đều biết ý Chúa là ý chủ, là ông chủ muốn giao cho tôi những cái điều này để tôi làm lợi ra cho ông. Ông chủ giao cho tôi cái điều này, ông chủ muốn có cái kết quả. Và chúng ta thấy hai người đầu tiên, người năm ta lân, người hai ta lân, đi làm ngay tức khắc, thực hành cái ý muốn của chủ. Dù ông chủ không có nói ra ở đây, chúng ta thấy Kinh Thánh không có nói là ông chủ phải kêu là mấy ông phải đi làm lợi ra cho tôi. Nhưng mà tất cả cả ba người đầy tớ, ba người quản gia này đều biết ý chủ là Ông chủ giao cho mình cái điều này để làm lợi đó. Đơn giản và họ thực hành. Người một ta lân cũng làm, nhưng mà làm theo ý mình, theo nguyên bản chứ. Kết quả là gì? Chúng ta biết câu chuyện quen thuộc này rồi ha. Người nhận một ta lân thì nói như tôi đã đọc trong câu 24. Người chỉ nhận một ta lân cũng đến mà thưa rằng: lại Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm trong chỗ mình không trải ra. Đây là điều ông này làm. Nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả lại cho Chúa. Người một ta lân cũng làm, nhưng mà làm theo ý mình chứ không phải ý Chúa. Chúng ta thấy cái kết quả là gì? Trong câu 20, 21 và 23 là nói đến cái kết quả của người đệ tớ giỏi, người đệ tớ làm theo. Chủ nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Cùng một thể ấy đối với người hai ta lân cũng vậy. Và chúng ta thấy dầu so với cái số lượng thì cái người hai ta lân ít hơn người năm ta lân, nhưng mà Chúa cũng ban cái sự khen thưởng bằng nhau với hai người này. Biết ý chủ và làm theo ý chủ thì được kể là quản gia giỏi, quản gia ngay lành, quản gia trung tín. Biết ý chủ và làm theo ý chủ thì được hưởng cái niềm vui và được giao thêm công việc. Nhưng mà ngược lại, cái người một ba lân thì gì? Ông chủ nói gì đây? Câu 26. Xong chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, lượm lặt trong chỗ ta không trải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Hậu quả của cái người biết ý Chúa mà không làm theo thì Chúa kể là bị liệt vào những cái quản gia biến nhát, quản gia gian ác, quản gia bất trung. Quý cụ, quý bà, cha và tôi, chúng ta muốn ở vào quản gia nào? Biết ý chủ mà không làm theo sẽ mất đi niềm vui, mất đi ân tứ và mất đi cơ hội để trở thành quản gia giỏi như câu gốc mà chúng ta đọc. Vì sẽ cho thêm kẻ nào có thì được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ có nữa. Trước đây khi tôi đọc đến câu này thì tôi thấy cũng hơi ngạc nhiên, thắc mắc. Cất đi điều họ đã có nữa, không có mà cất đi rồi thì lấy cái gì mà có? Nhưng mà Chúa cất đi niềm vui, Chúa quý mạng sẽ. Nếu Chúa giao cho chúng ta ơn để chúng ta phục vụ trong nhà của Chúa, nếu Chúa giao cho chúng ta ơn để chúng ta làm công việc Chúa mà chúng ta chểnh mãn, chúng ta không làm, chúng ta để đó, rồi cuối cùng Chúa sẽ lấy cái ơn đó và giao lại cho người khác như câu gốc mà chúng ta đọc. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ mất đi cái niềm vui ở trong sự phục vụ Chúa thôi. Chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội để chúng ta trở thành một quản gia giỏi. Điều duy nhất cho những kẻ vào thiên đàng đó là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 7 câu 21, Chúa nói rằng: chẳng phải hễ ai, những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng những kẻ làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời. Chúa Giêsu khi đến với các thầy thông giáo, những người Pharisee, những người mà làm cái điều này làm điều kia, và khi họ đến họ nói: tôi cũng làm điều này, tôi cũng làm điều kia, mà Chúa nói không, các ngươi làm theo ý của các ngươi. Dầu chúng các ngươi có thể nói lại Chúa đến với ta, nói lại Chúa, nhưng mà các ngươi làm theo ý của các ngươi, không phải ý của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa nói gì? Những kẻ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được vào nước thiên đàng. Điều duy nhất còn lại cho những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đời đời ở nơi thiên đàng. Giăng nhất đoạn 2 câu 17: vả thế gian và sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Điều duy nhất còn lại đời đời đó là những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta nhờ ơn Chúa chúng ta suy gẫm chỉ có hai điều. Và tôi tin chắc rằng chúng ta làm điều đầu có thể nó dễ, nhưng mà cái điều thứ hai có những khi chúng ta chưa làm tròn hoặc là chúng ta làm ngược lại. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, chúng ta biết ý muốn của Chúa, chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Bởi vì làm theo ý muốn của Chúa chúng ta mới có thể bước vào trong cõi vĩnh hằng. Làm theo ý Chúa đó là điều mà nó còn lại đời đời mà sứ đồ dân đã nói. Và câu hỏi cuối cùng tôi muốn gửi đến quý vị, mỗi người chúng ta suy nghĩ là quý vị có muốn trở thành một quản gia giỏi cho Đức Chúa Trời không? Hãy học biết ý muốn của Chúa và làm theo ý của Ngài. Trong những ngày cuối năm này chúng ta có nhiều điều: bầu cử ban chấp sự, bầu cử ban nam nữ giới, ban gia đình trẻ. Một số người sẽ dự phần vào nhiều công việc Chúa để chuẩn bị cho năm 2011. Tôi kêu gọi quý vị chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để chúng ta biết ý muốn của Chúa và chúng ta làm theo ý muốn của Ngài, để chúng ta trở nên một quản gia giỏi. Một quản gia tốt thì chỉ cần trung tín, biết mọi sự là của Chúa. Nhưng mà một quản gia giỏi phải là người đi xa hơn, biết ý của chủ mình và làm theo ý của chủ mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta là chúng ta học biết ý muốn của Chúa và làm theo ý của mình. Xin chúng ta cùng đứng lên và mỗi người chúng ta cầu nguyện với Chúa.